Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay sư sẽ lần lượt đọc cho quý vị nghe những cái bài lời giải thích liên quan tới tâm suy nghĩ. Nhưng mà sư muốn có một vài lời với quý vị liên quan tới cái vấn đề thực tập của chúng ta. Là nhiều vị gặp sư và nói với sư là con tu theo Phật giáo thì cũng khá lâu rồi, con hành thiền cũng lâu rồi, các vị mà thầy của con là những cái người rất là giỏi, người có khả năng, người tu thật sự, mà sao con có cảm tưởng như là cái sự tu niệm của con không có tiến bộ, nó vẫn còn xa xôi quá. Con vừa hỏi sư một câu, sư giải thích cho con. Trong khi mà nói chuyện hai người nói qua nói lại thì cái vị ấy hỏi sư một câu, sư giải thích. Nói với sư rằng là nếu như con không gặp sư thì cái chuyện mà con nghĩ là chắc sai rồi, thì nhờ sư hôm nay con gặp sư thì sư nói cho con mới biết là cái chuyện con làm là không đúng. Ý luôn đó, cái sự thực tập đó. Thì nếu mà quý vị mà quá buồn cho cái thân phận của quý vị thì quý vị phải nhớ là sư càng buồn cho thân phận của sư ghê gớm nữa. Mỗi đêm khi đem cái mấy cái này ra cái đọc cho quý vị, nó phải của sư đâu, của các vị thiền sư ở bên Miến Điện, học giả của ngài thiền sư mà dạy thầy dạy sư đó là sư Ujin, học giả của ngài hòa thượng Ujotika hay là hòa thượng sư Minh là các bậc trưởng lão không à. Sư đã làm được cái gì đâu, sư cũng chưa làm được gì hết, sư phải tu niệm nhiều nữa. Do đó bởi vì sư mới trốn qua Florida. Nếu như mà sư giỏi là sư ở đây rồi, bởi vì sư biết giống như ngài hòa thượng sư Minh ngài nói, cái chùa chiền của mình, nhà mình, thiền viện của mình toàn là cái chỗ thiền nào không à. Sư ở đây là chắc thiền nào vậy, sư chắc sư cũng biết. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy lâu lâu sư phải đi về những đất của sư để sư tu. Sư cũng gặp được rất nhiều vị minh sư, các vị tiền sư, trong đó có luôn cả hòa thượng của mình là ngài Kim Kiều nữa. Nhưng mà cho tới bây giờ sư thấy cái sự tập sư còn xa xôi lắm. Thế tâm sự cho quý vị biết, mỗi năm sư đi qua Miến Điện, năm nào sư cũng đi qua Miến Điện, biết là trong 10 năm vừa rồi không có năm nào sư bỏ, ngoài trừ năm 2005 sư mộ cái thần, do đó sư đi không được thôi, năm nào sư cũng qua. Tài liệu sư thu thập rất là nhiều, do đó sư phải nói là trong tất cả những cái người mà thông dịch chọn thầy bên đó chỉ có mình sư là làm là bà con rất là chịu. Là vậy vì sao? Sư rất đủ tài liệu, mà sư có cái tài mà kia mừng là nấu nước cho hợp với khẩu vị của người Việt Nam, do đó người ta thích sư lắm. Vậy mà quý vị biết đôi khi ông thầy của sư đó, ông hoại nhiều cái sư cũng biết, ông hoại nhiều cái, do đó sư nhắc sư là hệ mà ông mà hoại sư, mà ông hoại trước mặt hành giả thì sư cười sư cả lời, bởi vì sư thế nào cả quý vị thấy cũng thế. Mà mình có tu niệm và cái phần thông tin không phải là mình thiếu, vậy mà có những cái sư không biết, thế này ông hoại sư. Ông nói tôi ngồi đau cái chân, tôi ngồi khi mà đau cái chân như thế này, tôi nói ủa nếu như mà cái chân mình nó cài thì tính sao? Tâm tôi nói không sao hết, chắc chắn không sao, không chắc chắn không sao hết, rồi bỏ qua. Rồi tôi ngồi tiếp nữa, bây giờ nó không cài, mình nó chưa cài mà bây giờ nó đau tùy niệm cái đau, rồi nó không phải là luôn luôn nó đau hoài, nó đau khi nào mới mất. Tôi khám phá ra rằng đau không đau giống nhau, đau với không đau mà giống nhau, giống là giống sao đấy chứ, đau thang muốn chết sao thôi là giống là không đau, không đau mình thoải mái rồi quý vị. Mà ông ấy đau không đau giống nhau hết. Ông hỏi sư hiểu không? Sư nói thầy nói mà tôi hiểu được cái chắc là tôi đắc đạo quả rồi đó. Cái chuyện đau hay không đau mà sao phải giống nhau? Vậy mà đấy, quý vị thấy lâu lâu hoại mình nhiều cái như vậy đó, mình ra mình trả lời. Nếu mình không kinh nghiệm, không biết được chuyện này, cái đau cũng là đối tượng cho mình quan sát, cái không đau cũng là đối tượng cho mình quan sát, đó là cái bài pháp hôm qua. Cái đau rất là dịu dồi, nó trở thành đối tượng cho mình quan sát, bởi vì sao? Mình không quan tâm sân nữa. Vì vậy tới một cái mức rất là cao, đau cũng vậy mà không đau cũng vậy, giống nhau hết. Mà mình có cao đâu, chứ có cao đâu. Thế đó ông đưa cái hình để học chứng rồi. Thì quý vị biết, xin nhắc quý vị đừng có buồn chi hết á, vì cái chuyện tu niệm của mình. Mình có chánh niệm, mình có tu đã được rồi. Bây giờ ví dụ như cái vị hành giả nó buồn nói rằng may tôi gặp sư, sư nói cho tôi biết mà tôi làm sạch á, thì làm sao mà có nhân duyên nào mà đưa quý vị lại đây? Làm sao mà sư gặp được quý vị? Cũng nhờ quý vị tu. Quý vị tu, quý vị hành, sư mới tới. Còn quý vị làm phước không thì đâu có tới. Sư về đây trong hai lần, một lần là lễ cái Ni Katina, sư gặp rất là đông Phật tử. Gặp nhau chào hỏi cho thôi, họ không có tu niệm, do đó sư không có cơ hội để mà sư nói lên cái tâm sự tu niệm của sư đâu. Quý vị có phước, không phải quý vị có phước mà quý vị có nhân duyên với sư, mình gặp nhau rồi mình có dịp trao đổi. Vậy thì ngày hôm nay nhờ cái phước, cái duyên của quý vị tu và phước duyên của sư, hai mình gặp nhau, do đó những cái khó khăn nó mới được giải tỏa. Thì chỉ cái việc tu thôi. Và có một cái câu khác nữa mà sư đọc, một vị thiền sư nói rằng bạn cứ tu đi, bạn cứ hành trì đi, đừng có bao giờ nói rằng là cái sự hành trì mình không tới đâu. Khi mà bạn tu một thời gian lâu rồi, cái ông thầy mà bạn cần gặp sẽ tới cho quý vị. Sư tin chắc điều đó. Bởi vì này, cá nhân sư này, cái pháp niệm tâm sư cũng muốn đâu. Sư tập gần 10 năm pháp hành ma trì, gần 13 năm đó, đến khi là chuyển qua niệm tâm sư muốn. Tại vì sao? Tại vì trước khi mà sư chuyển qua pháp niệm tâm, sư tu ở trong một cái trường thiền, mà họ nói sư là tới gần tạo quả tu đạo hồn rồi, sư già sư đi gì đi chỗ khác. Thế mình đi chỗ khác mà xuống cấp mình sao? Vậy sợ tu hành mà tham lam bị rồi đó, sư cứ trốn vậy. Thành ra đừng lo gì hết, cứ việc tu niệm đi. Rồi mãi cho đến nhân duyên đưa đẩy cuối cùng sư mới gặp cái vị thầy này. Ông mới nói cho sư biết, thế mà sư nghĩ rằng sư đã đắc cái điều là sư không đắc gì hết. Đó, làm cái một cái nó làm cái tạc cái mặt mình, nhưng mà không sao hết. Cái đời tu của mình luôn luôn nó gặp những cái khó khăn như vậy, rồi từ từ mình cứ việc tu thiền. Sư chỉ biết rằng một điều rằng là hồi trước sư rất là sân, sân hằng ghê lắm, ai nói gì là sư không có bỏ qua nổi đâu. Phật tử tới mà gặp sư làm rồi, vì sư bớt rồi. Tại sao thì sư bớt là bởi vì sư thấy rằng mình sân để làm gì? Mình giải quyết cái vấn đề nó cũng thế thôi. Mình la người ta, mình nói người ta để được công việc của mình, rồi người ta buồn, người ta khổ, mình cũng buồn cũng khổ vậy. Thế đâu có phải mình nói rồi mà nó yên đâu. Cho nên mình ráng trong cái khả năng của mình làm thế nào để xử lý cái vấn đề cho tốt đẹp. Câu chuyện là câu chuyện, được hay không không thành vấn đề, kể để yên đó. Mình phải hòa dịu với nhau cái này. Khi mình hòa dịu với nhau, mình đối xử với nhau trong tình bạn, trong tình anh em rồi, lúc bây giờ câu chuyện gì nó cũng giải quyết được hết. Còn mình nghĩ rằng mình là sư, mình là trụ trì, mình là cái này thiền sư, người ta tới mình phạt ầm ầm, ô cái đó bất lợi quá. Đó là cái kinh nghiệm đau khổ của sư đấy. Rồi thầy của mình cũng không ưa mình nữa. Hồi những cái năm mà sư ở đây thì giúp hòa thượng Thiên Tiểu, sư bực bội, sư sân hận như vậy, ngài có đâu có thích gì. Nhưng mà vì tội nghiệp cho mình, ngài không nói. Mà khi mà sư qua bên Thiên Điện á, sư mà gặp cái ông thầy của sư đó, khi mà sư sân hận á, ông làm thinh. Cái gì, biết ông làm cái gì không? Sư mà nổi sân, ông làm thinh. Ông làm thinh sao rồi đó? Có những lúc sư hỏi, tại sao mà sư không khuyên tôi gì hết trơn? Trong khi mà sư nổi sân, ít ra sư cũng phải nói vài câu. Ông nói không, tôi không thích khuyên sư đâu. Sư càng nổi sân bao nhiêu, tôi càng thích bao nhiêu, để tôi xem cái con người thật của sư như thế nào. Cái con người thật của sư lúc bây giờ, cái đó là hết cái trầm buồn rồi, 100% rồi. Nhờ tôi nhìn như vậy tôi mới hiểu, đây này, tâm sân nó như vậy đấy, nó ác hại như vậy, nó tác động mạnh như vậy, nó tàn phá như vậy đó. Liệu mình có muốn giữ tâm sân được không? Ông nói, cái này là cái hòa thượng thầy của tôi dạy đó. Khi hai sư mà cãi lộn nhau, hòa thượng làm thinh, không nói tiếng nào hết. Hòa thượng còn thích thú nữa, coi thử hai ông này cũng cãi nhau, cãi tới ngang nào. Đánh nhau chưa? Mà cái này quý vị biết không phải là vô căn cứ đâu nghe. Người ta kể một cái gì ở bên thiền Myanmar đó, ngài hòa thượng cái tên là, chưa không nhớ lầm là tên là Huy Vu Sa Đà Lo. Người ta nói ngài đó là đắc đạo của A La Hán. Huy Vu Sa Đà Lo thường thường đi bát, phải đi bát, phải đi siêng năng lắm, sang ngàn người cùng dạy chư tăng đi bát. Thì bên Miến Điện á, khi mà chư tăng mà đi bát á, là có một cái người đi trước họ cầm chuông họ gõ con là biết được chữ tăng vô sắp cửa tới gần làng ta gõ dữ lắm, thì bà con ở trong làng người ta ra ta đứng ta sắp hàng người ta bọc địa bát người ta phát ngay. Hòa thượng Vi Bu dẫn một đoàn chư tăng vô tới cửa làng rồi là tay chỗ gọi chuông là tất cả phật tử ra đứng sắp hàng hết thì bác cho ngài. Có hai bà kia trời ơi chuyện lùng chuyện quá trời quá đấy, chuyện mà cho đến một đoàn ông sư đi ngang qua mà cũng không biết nữa. Rồi ngài nghe chuyện quá trời quá đấy, chư tăng là bức xúc lắm mà ngài hòa thượng làm sinh không nói gì tới. Tới gần cái hai bà chuyện nhau, ngài nói cái chú xã đó có bánh có chuối gì đem lên cúng cho hai bà. Trời ơi hai bà thuyết pháp hay quá. Cái chú đó chú nghe chú cũng phải biết làm sao, cứ lục phương bách đưa lên hai cái mấy cái chuột trên này chuối cho bà dòm đi chú ấm biết ở đâu bà dòm thêm quảng sư mà hết còn hai bà bỏ chạy. Người ta hỏi hòa thượng tại sao mà hai bà mà chửi nhau mà thô tục như vậy. Hòa thượng nói là một dạng cho mình bài pháp. Hòa thượng nói có bao giờ quý vị thấy tâm sân đâu, bây giờ quý vị thấy nè, hai bà đó họ biểu lộ 100% cái tâm sân cho mình thấy, đó là pháp bảo đấy. Tại vì sao? Tại vì mình nghe Phật nói tâm sân mình chưa có thấy tâm sân, bây giờ đó họ diễn ra cho mình coi nè, có phải quý không? Do đó mà tôi gọi là pháp bảo. Thành ra các vị mà họ tu nhiều họ nói mình đó, là A Chân Cha cũng nói này, họ thường sử minh cũng nói này, thầy này cũng nói, ngài Utotika cũng nói, thế gian này pháp bảo rất là nhiều, hệ khi nào mình có lỗ tai pháp mình sẽ nghe được pháp, mình có con mắt pháp mình sẽ nghe được pháp. Ngay cả cái chuyện mà ta chửi nhau mình cũng thấy pháp bảo trong đó nữa. Thì quý vị thấy cái tâm của người rất là trí tuệ hết. Thôi sư được ngừng đây cho tôi sư quá nhiều tôi quên. Bây giờ trở lại cái bài pháp mà sư tính đọc cho quý vị nghe nhiều lần lắm rồi mà có chuyện này chuyện kia thì không có đọc được, là cái sư này đó, ông quan thiền bên Myanmar thì ông tình cái tiền sư như thế này quý vị không nói. Giờ thưa thầy, con thấy là chánh niệm có chánh niệm thì dễ này, nhưng mà duy trì chánh niệm cho lâu thiệt là khó. Ngồi thiền một giờ chánh niệm chắc được chừng vài phút. Đây là nói thôi cho còn mà thiệt ra chắc suy nghĩ trong vài giây quá. Ngồi thiền chánh niệm chừng được vài phút, phần còn lại là tâm suy nghĩ toàn chuyện tào lao. Nó nghĩ toàn chuyện bất thiện, nó mong muốn cái này, nó mong muốn cái nọ, nó ghét người này, nó ghét người kia, không kiểm soát nó được. Thì ơi sao chán quá. Ông sư ông tham những thiền sư vậy. Thiền sư trả lời, khi hành giả nhận ra rằng tâm đang có suy nghĩ, đó là tốt rồi, bởi vì mình có chánh niệm. Ông nói các bạn nghĩ rằng các bạn cứ suy nghĩ ngoài, mà tôi thì tôi thấy cái ngược lại, tôi thấy rằng nhờ có chánh niệm cho đó bạn mới thấy được cái tâm suy nghĩ của mình. Không có chánh niệm thì làm sao mình biết tâm mình suy nghĩ đủ thứ. Nếu nên không phải chỉ một vài phút như hành giả nghĩ, có lẽ vì hành giả nghĩ rằng khi mình tu chánh niệm mình sẽ thiệt sắc bén và không có phiền não xen vô, tâm rất trong sạch và tĩnh lặng. Trong điều kiện hiện tại mình chưa làm được đâu, ông thầy sư mắc chưa được đâu, cứ chánh niệm sắc bén hoài, chánh niệm hoài, tâm luôn luôn tĩnh lặng trong sáng, cái đó mình chưa được. Điều phải nhớ, tâm phàm như chúng ta đầy dậy cả phiền não, chúng ta chỉ ghi nhận khi những suy nghĩ sanh lên. Trong suy nghĩ là phiền não không ạ? Thì cái bộ phận của mình là chỉ ghi nhận, nhiều quá nó lên như thế nào mình ghi nhận, chỉ ghi nhận cái chúng sanh lên. Tâm chánh niệm mà không phiền não, không ô nhiễm, phải chờ đến A-la-hán mới may ra được. Trong khi chờ đợi chúng ta là A-la-lạc. Không thể nào mà mình mong muốn mà một chánh niệm 100% được. Không thể nào mà chánh niệm tâm trong là phiền não, chỉ có vị A-la-hán mới làm được thôi. Khi tâm suy nghĩ mong đời như vậy như kia mà không làm được, chán nản sẽ xuất hiện. Tâm muốn bỏ cuộc, giống như người đi làm mong chủ trả cho mình 1.000 đô một giờ, mà rồi cuối cùng ông trả có chỉ trả có 1.000 đồng Việt Nam. Ít quá cái tâm bắt đầu chán nản. Thiền tập càng lâu càng có tiến bộ, nhưng sự tiến bộ sẽ rất ít và rất chậm, và đòi hỏi mình rất nhiều thời gian và công phu tu tập. Thế đâu có phải là mình muốn mà có được liền đâu. Có một cái hình ảnh rất là đẹp, sư đọc rồi và sư thường sư nhắc, sư chia sẻ với quý vị, là họ nói rằng cái sự tiến bộ của mình á, nó giống cái cây mà chín ngoài trời, chín mà chín cây đó quý vị, có hai loại hình thức chín, chín mà chín vú phải không, ta bỏ khí đá không á, chừng vài ba bữa là nó chín nè. Còn cái chín là chín cây, quý vị dòng hoài quý vị không thấy, cái thanh hoài. Nhưng mà cái khi mà nó chín nó ngon rồi, nó đọt, nó vàng, nó đỏ rồi, mình hái xuống mình ăn rất là ngon. Thì cái sự tu niệm mình cũng vậy, một ngày chắc có lẽ mình không thấy. Nhưng mà nếu mà quý vị để một thời gian lâu, chừng một năm mình xoay trở lại mình nhìn cái quá khứ của mình thấy mình cũng đợi lắm rồi. Hồi trước là mình sân người ta nói mình cái gì mình giận, mình sân. Thế 100 ngày bây giờ người ta nói cũng như vậy đó, mình giận còn có 99 ngày rưỡi, quá tốt cái gì nữa. Hả? Bớt một chút là được rồi, chứ làm tôi cái gì. Tâm mong đời làm cho hành giả không thấy sự tiến bộ của mình nên bức xúc, bực bội, tâm chán nản và tâm muốn bỏ cuộc. Hãy nhắc mình, đây là giai đoạn đang tu, đang tập. Chỉ duy trì chánh niệm rồi học hỏi, đừng mong chờ cái chi cả. Càng mong mình càng không thấy. Khi điều kiện chín mùi, hành giả sẽ kinh nghiệm sâu sắc, và lúc ấy trí tuệ sẽ phát sanh cho bạn, không có ngăn được. Ông thầy này ông nói khi mà tôi tu tập một thời gian rồi đó, tôi miên mật tôi duy trì chánh niệm, tới một lúc mà chánh niệm nó tự động rồi, tự nhiên nó bùng ra những cái trí tuệ suy nghĩ rất là sâu sắc, mà tôi không bao giờ thấy điều này. Ông nói một đôi khi cái gì hỏi tôi một câu pháp cái gì đó, tự nhiên trong tâm tôi hỏi trước một cái câu đó trả lời như thế nào, tôi không học hành gì hết, tôi không có một cái căn bản nào hết trơn. Vì ông là cái người ngoài chợ mà, ông muốn bán ngoài chợ, ông nói tôi là cái dân đá cá lâm dưa này, tứ độ đường có thứ món gì tôi thiếu hết. Về này đi tu niệm, cái tu niệm cái chuyện đổi cuộc đời của tôi. Do đó cái căn của tôi là cái căn kể là mà thấp kém nó vẫn còn như thường. Vì vậy khi mà quý vị hỏi có một cái câu hỏi nào đó, tôi sẽ vần đồng cái tâm trí tuệ của tôi để tôi hiểu cái câu trả lời như thế nào. Có những câu mà tôi thật là ngạc nhiên, tôi không biết ở đâu mà ra như vậy. Và rồi ông thầy ông nói tiếp, nói khi tôi thấy được như vậy, tôi thấy câu trả lời hay quá mà trí tuệ quá, thì tôi nghĩ như thế này. Trong cái đời, cái cuộc sống sanh tử luân hồi đi vô đi ra, trong cái kiếp luân hồi này, có bao giờ mình được gặp cái chánh pháp như thế này? Thì có bao giờ mình có cơ hội mình được tu niệm? Có bao giờ mình có được cái sự hiểu biết để mình trả lời những câu mà hay như vậy? Chắc không bao giờ có. Có bao nhiêu đó thôi là tôi đã cảm thấy rằng là tôi rất là hữu duyên, tôi may mắn quá chừng. Và vì tôi cảm thấy hữu duyên may mắn, do đó tôi chia sẻ với các bạn. Các bạn tu niệm để có cái sự hiểu biết. Chứ tôi không muốn các bạn tu niệm để đắc cái gì hết. Không cần đắc cái gì hết bạn ạ. Chúng ta tu niệm để có cái sự hiểu biết. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết thân mình, hiểu biết tâm mình. Nhưng mà tâm của mình, nếu mà mình biết được rồi, làm sao phiền não nó sai mình được? Nó có những cái sự hiểu biết nó tới cho mình, phiền não nó không có chua mình được, nó không đuổi mình được, nó không không sâu đậy mình được. Vì vậy nhớ đừng có mong đợi mong chờ gì cả. Không ai mua được pháp bảo chỉ có tới nhờ cái sự tu niệm. Không có ai mà bỏ tiền ra mua được pháp bảo. Bạn không thể đưa tiền để cho người ta làm cho bạn trở thành một cái vị tu đà huồng, tư đà hàm, an hàm, a la hán. Không. Bạn có được cái đó là bạn nhờ được cái sự tu tập. Pháp bảo không đến vì mình nghĩ pháp bảo sẽ tới. Bạn ngồi đó bạn nghĩ rằng nếu mình tu như vậy mình sẽ đắc cái này đắc cái kia là không bao giờ có. Rồi bạn mong đời mong chờ muốn pháp tới, pháp cũng sẽ không tới. Bây giờ pháp tới như thế nào? Pháp tới khi nhân duyên điều kiện hội đủ, tự nhiên pháp nó tới cho bạn. Mà muốn nhân duyên điều kiện hội đủ làm phải tu niệm không? Đừng mong đợi quá nhiều, thích thú quan sát những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thưa thầy, có những sự suy nghĩ mình duy trì chánh niệm biết nó đang nghĩ gì, nhưng có những cái suy nghĩ mình cũng không biết nội dung của nó ra sao cả, chỉ biết tâm mình đang suy nghĩ nghĩa là thế nào. Tại sao có những cái suy nghĩ mình biết mình đang suy nghĩ cái gì, mà có những lúc cái luồng tâm suy nghĩ nó đi mà mình biết mình suy nghĩ mà mình không biết nội dung là cái gì hết? Thầy sư trả lời, nhớ đừng để ý đến nội dung của cái chuyện mình đang nghĩ. Chỉ cần biết tâm đang suy nghĩ có mặt. Nếu bạn nhớ tới nội dung, tức là tâm nha tí, tức là tục đế đó quý vị. Nhớ tới người này, người kia, ông này, bà nọ là gì, gọi là cái tục đế thông thường của đời sống hàng ngày. Còn ngược lại, bạn chỉ biết rằng đây là tâm suy nghĩ, là bạn đang quan sát tâm đế. Tục đế là sao? Là mình quan sát người này, tôi, ta. Mình suy nghĩ những cái chuyện trong quá khứ, tương lai. Đó, cái đó là tục đế. Thì nếu mà bạn để ý trong nội dung, bạn có thấy toàn là tục đế không? Cái tục đế này là phiền não này. Bởi vì đem người tôi ta, cái người này người kia tôi ta vô trong đó là thế nào cũng đánh sự áo khổ. Còn ngược lại, bạn nói rằng đây chỉ là tâm suy nghĩ, đi chỉ tâm nhớ được là bạn đang quan sát chân lý, và cái này là sẽ giúp cho mình hết phiền não. Trước hết hành giả cần hiểu, cần biết rằng đi chỉ là tâm nhớ, tâm tưởng, tâm suy nghĩ đang sinh hoạt, đang quan sát, đang sinh hoạt rồi quan sát. Ông ấy đừng có để ý tới nó là cái gì không thành vấn đề. Nó là đây là những cái kỷ niệm đau khổ, mặc kệ nó. Nó là những cái chuyện suy nghĩ tào lao tứ đế không đâu vào đâu, mặc kệ nó. Mình chỉ biết tâm mình đang suy nghĩ hoặc tâm mình đang nhớ tưởng. Khi quan sát đã thuần thục, hành giả sẽ hiểu động cơ nào thúc đẩy mình tâm mình suy nghĩ như vậy. Ông ấy bạn tập đi một thời gian lâu rồi bạn sẽ thấy mình đi tới mình gặp người ta mình nói một câu, tại sao mình nói câu đó, cái tâm nó có chủ đích rồi mà mình không có thấy. Và đôi khi một đôi khi khi gặp cái gì sẽ nói những câu chuyện bâng quơ, thì như sư hỏi ủa tại sao mình nói như vậy, luôn luôn là trong đó là có tham sân si trong đó. Mình nói như vậy để sao, để người ta vui lòng, mình nói như vậy để người ta kính trọng mình nói như vậy để mình tự tán thán mình nói như vậy để mình có cái bằng nào của mình, luôn luôn 100% mình dính trong đó. Rồi cái nói không một dễ sợ vậy, còn cái làm nữa, hành vi cử chỉ của mình được là thiền hoàn toàn nhưng mà toàn là bất thiện không. Do đó khi bạn quan sát hoài cái tâm của bạn sẽ thấy rằng ồ tại sao mà mình nói cái câu này, bởi vì sao cái trạng thái tâm mà lúc nói câu nó không được tự nhiên nữa rồi. Nếu một cái người mà mình nói chuyện một cách tự nhiên á, cái tâm của mình nó rất là thoải mái. Còn mà mình có một cái hậu ý gì, mình muốn cái gì ở trong này làm, mình nói với người ta, tâm của mình không thoải mái được. Hoặc là khi mình nói rồi là tự nhiên tâm nó suy nghĩ lại, nó rất là bức xúc. Đó là những cái thước để đo cho mình biết, những cái dấu hiệu cho mình thấy rằng mình phải cẩn thận trong khi mình nói. Nội dung là tục đế, động cơ thúc đẩy phía sau là phiền não, là chân đế. Khi đã thuần thục trong pháp hành, có chánh kiến, biết đây chỉ là tâm suy nghĩ thôi, thì hành giả mới quan sát câu chuyện. Ông ơi, nếu mà bạn muốn quan sát câu chuyện á, giống như cái ông kia đó, mất cái chú kia đó, chú tập theo cái sự suy nghĩ để chú quan sát đó, là bạn sẽ giỏi ghê lắm. Bạn phải có chánh kiến, bạn biết đây cái này là suy nghĩ thôi, không có ai trong này hết. Tao biết mày, mày là chỉ là sự suy nghĩ thôi. Rồi bạn biết đây chỉ là tâm suy nghĩ, bạn biết rằng không có ai trong này, lúc bây giờ mình mới tập theo câu chuyện để mình quay nó tới ngang ngang. Còn mình chưa giỏi, mình chỉ ghi nhận rằng, mình nói rằng đây là chỉ sự suy nghĩ, không có ai trong này, không phải tôi suy nghĩ, không phải ta suy nghĩ. Rồi mình trở lại trong tâm, trong tâm của mình, trong thân của mình hay trong cảm giác của mình. Đó là cái cách thức thực tập mà áp dụng cho những người mà mới bắt đầu như mình, phải làm như vậy thôi. Còn mình chưa có giỏi mà mình tập theo cái sự suy nghĩ, nó sẽ đưa mình đi rất là xa. À, bây giờ có một cái câu khác nữa liên quan tới cái chuyện là có nhiều vị tới trình pháp với sư, nói chuyện với sư, chia sẻ với sư và nói rằng là từ trước giờ đó là con tập thiền, con chỉ chú vào trong cái hơi thở mà thôi. Ví dụ như con coi cái hơi thở nơi mũi, hoặc là con coi cái hơi thở nơi bụng, tức là phòng xẹp của quý vị. Thì bây giờ sư nhắc, sư nói quý vị bây giờ ra phải tan ra, đừng có ở trong một cái đối tượng. Bởi vì khi mà bạn ở trong một đối tượng, ví dụ chẳng hạn ở trong sự, trong cái phòng xẹp, trong cái hơi thở lên mũi không thôi, tức là bạn ở trong đối tượng mà bạn không thấy cái tâm của mình. Mà mình tu là mình phải quay cho được cái tâm, để phiền não nó từ tâm mà ra. Vì vậy mình phải quan sát cho được cái tâm thì suy nhắc. Bây giờ đó quý vị cũng ở phòng xẹp, cũng ở trong cảm giác của quý vị nên mùi, nhưng mà mình hỏi câu hỏi gì cho mình có nghe được cái gì không. Như vậy thì ngoài cái này ra còn thêm một đối tượng khác nữa, đó là tiếng động. Rồi ngoài cái tiếng động ra đó, mình có còn bắt những cái cảm giác nào nữa trong thân của mình không. Như vậy là quý vị thấy ngoài cái tiếng động, ngoài cái hơi thở ra còn cảm giác trong thân nữa, rồi sự sức chạm nữa. Đấy. Nhưng mà có một số hành giả người ta gặp khó khăn. Khó khăn đó là khó khăn gì? Bây giờ mời quý vị nghe câu hỏi này. Thưa sư, nếu con chỉ quan sát phòng xẹp, từ từ tâm của con nó yên, buồn ngủ sẽ tới. Bây giờ nếu con chỉ ở trong một cái đối mục, đề mục thôi, là phòng xẹp, hay là hơi thở vô ra, chỉ một thôi á, thì tâm của con nó yên rất là nhanh. Đúng như vậy, tâm định rất là mạnh. Và khi mà tâm nó yên, là tự nhiên buồn ngủ nó kéo tới. Bây giờ con bỏ phòng xẹp và theo lời hướng dẫn của sư bắt nhiều đối tượng khác nhau, thì tâm của con bây giờ nó tỉnh táo hơn. Nhưng mà cũng còn khó khăn. Nhưng bây giờ con cố gắng, con bắt cho được các đối tượng nên mệt, và sau đó thì thấy nó chán quá. Khi mà con ngồi mà con bỏ phòng xẹp, con biết phòng xẹp rồi, Nhưng mà con theo lời của sư, con theo tinh đồng, con theo những cảm giác khác, con theo sự xúc chạm, làm như là cái tâm của con nó cứ nhảy sang, nó bắt cho được đôi thời. Thành một lát nó mệt quá, và rồi thấy chán quá, giống như xem một cái phim TV mà nó cứ nhảy đài này sang nhảy đài khác, làm lát cái tự nhiên nó chán à. Câu trả lời: tâm chán là phát sanh vì hành giả ráng làm một cái gì. Ví dụ mình ráng bắt cho được tâm thể, mình ráng bắt cho được hơi thở, mình ráng bắt cho được cảm giác ngày mùa. Khi mà mình ráng là tự nhiên tâm nó sẽ chán nản. Thay vì thích thú ghi nhận đối tượng để học hỏi, tâm chán nản phát sanh vì hành giả ráng làm một cái gì, như muốn thấy rõ phòng thể, muốn thấy rõ cảm giác nơi mùi hay những cảm giác trong thân. Thay vì cái tâm của mình thích thú ghi nhận đối tượng để học hỏi, vì trong cái ráng làm nó cực khổ rồi, do đó mình hết thích thú. Trong thực sự ông nói, khi mà bạn mà ráng á, là quá chừng tâm chán nản nó sẽ phát sanh. Trong trường hợp thứ nhất, hành giả chỉ quan sát một đối tượng, đó là phòng thể. Khi tâm yên, thay vì quan sát kỹ đối tượng một cách thích thú, hành giả muốn hưởng sự yên tĩnh, tinh tấn tuột, không cầm xuất hiện. Đấy, cái nhược điểm của cái nhìn có trong một cái đối tượng là sao? Là khi mình nhìn hoài, tâm mình nó sẽ rất yên. Tâm mình nó nhiều, nó xuống dần. Lúc bây giờ cái gì xuống, tâm nó càng yên, thì là cái tinh tấn rất là dễ tuột. Vì vậy các vị thiền sư thường nhắc mình, thì khi tâm mình yên rồi mình phải nhắc mình coi chừng cái sự tinh tấn, không thôi nó yên nó có khuynh hướng nó muốn relax, muốn thoải mái, muốn dễ chịu. Khi tâm yên, thay vì quan sát kỹ đối tượng một cách thích thú, bây giờ nếu mà tâm mình đã yên rồi, bây giờ ngay cả phòng sạch nữa, bây giờ mình đặt câu hỏi gì cho mình thấy cái gì trong phòng sạch này, hoặc dạ là khi mà cái phòng sạch nó xảy ra rồi, ngoài cái phòng sạch này ra mình còn có thấy được cái gì nữa không, thì tức là quý vị đang áp dụng tại pháp các gì đó. Cứ đặt câu hỏi đi. Thay vì như vậy thì cái lời, cái tai hại của cái tâm, của cái chuyện mà mình trú trong một cái đề mục tâm đó, nó yên, thì cái tâm nó muốn hưởng cái sự yên tĩnh. Và khi mà nó hưởng cái sự yên tĩnh đó rồi, thì tinh tấn sẽ tuột, và tinh tấn nó tuột thì buồn ngủ nó xuất hiện. Trong lúc này hành giả lại ráng nắm bắt cho được nhiều đối tượng. Cái hồi cái đầu có một cái thì tự nhiên tâm nó yên rồi thì mình tự nhiên mình muốn hưởng thì tự nhiên tinh tấn nó tuột, không cầm nó phải tới. Cái gì nắm bắt được cái này chưa này? Rồi bây giờ cái kế là mình không coi một đề mục mà mình bắt rất nhiều đề mục. Trường hợp thứ hai, hành giả ráng nắm bắt cho được nhiều đối tượng, luôn luôn muốn có cái sự hay biết khi đối tượng xuất hiện, dùng quá nhiều năng lực, quá nhiều sức, tâm sẽ mệt mỏi chán nản. Trong thực tế bạn đâu có cần chi phải ráng, bạn cũng biết đối tượng. Cái thứ hai, bạn ráng quá, tinh thần tới bạn ráng chụp cho được, cảm giác tới, cảm xúc tới bạn ráng chụp cho được, xúc chạm tới bạn ráng chụp cho được, mà thật ra bạn đâu có cần phải ráng. Quý vị ngồi, quý vị để ý cho coi, mình ngồi yên mình sẽ thấy rất nhiều đối tượng tới, nhất là tinh thần, tinh thần tới rất là nhiều. Rồi nếu mà mình chịu khó mình quan sát cái sự chạm, mình thấy có rất nhiều sự xúc chạm, rồi có rất nhiều sự cảm giác nữa, nó tới một cách tự nhiên, mình không cần đi kiếm đâu trơn. Thành ra đó mình đâu có cần chi phải ráng, bởi vì hiện mình ráng là rất là cực, rất là mệt. Điều mà tôi khuyên vì này nên làm, đó là đừng cố gắng ghi nhận cho được tất cả những đối tượng khi chúng sanh lên. Mình làm không được đâu, vì đối tượng ví dụ như tất đồng này, quý vị thấy rất nhiều trong đó, mình thấy không được hết. Bởi vì không phải là một cái tiếng đồng của đồng hồ mà rất nhiều tiếng đồng, mình càng tâm mình càng yên bao nhiêu mình thấy rất là nhiều tiếng đồng. Sư nói một lần với quý vị là mình thấy cái thân của mình nó rất là ồn ào, các cái cơ quan ở trong cơ thể mình nó làm việc làm ầm như một nhà máy, thì cái đó là quý vị thấy, quý vị không bắt được hết đâu. Vì vậy điều tôi khuyên hành giả là đừng có cố gắng ghi nhận hết tất cả các đối tượng của chúng sanh này, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hành giả có thể theo dõi phòng tập một cách thoải mái, rồi đặt câu hỏi tâm mình có biết thêm gì nữa không. Đó là cái mà sư thường nhắc quý vị. Bây giờ quý vị có một cái đề mục chính mà quý vị quen, ngồi xuống là tâm nó chạy vào đó, cứ việc thoải mái ghi nhận nó, rồi mình đặt câu hỏi ngoài cái phòng sạch ra mình còn ghi nhận được cái gì nữa không. Cứ tạo hoài như vậy cái thói quen là quý vị sẽ ngồi xuống là tự nhiên tâm nó tự ý vào đó lần tiếp thì nó để ý vào đây chạy tung 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 ra ngoài liền, nó không bao giờ ở trong một cái nào nữa. Sau này khi mà quý vị tập một thời gian lâu rồi, quý vị sẽ thấy này, mình không cần đặt cái câu hỏi là mình quan sát đối tượng nào, mà mình có chánh niệm không có chánh niệm, tâm mình có sự hay biết không có sự hay biết. Quý vị đang ngồi tự nhiên quý vị đặt câu hỏi có chánh niệm không, là tự nhiên nó nhảy qua tiếng động liền. Quý vị tiếng động rất là rõ ràng cho mình thấy. Học giả mình đang ngồi mình hỏi mình có hay biết gì không, mình đang đi là tự nhiên tâm nó chạy vô trong chân. Khi bạn đang tâm của bạn đang ở vô trong chân là trong đó là mình có chánh niệm rồi đó. Do đó tới một lúc nào mình không phải cần đặt câu hỏi là mình chánh niệm cái gì nữa, có chánh niệm hay không, là tự động nó chạy vô trong một đối tượng. Bất cứ là cái gì có sẵn lúc đó available là nó nhảy vô liền. Thì quý vị thấy không, mình làm thì rất là dễ để cho mình trong khi sinh hoạt ở nhà. Còn chỉ có ở trường thiền này mình mới ở trong một đối tượng được, còn ở nhà rất là khó. Hồi sáng này có một điều nói sư là đi đâu cũng để ý tới cái hơi thở hết, cái đó khó cái lắm. Bởi vì khi nào tâm nó yên á thì mình mới vô được trong hơi thở. Còn mà bình thường ở ngoài đồng quá, bất cứ cái gì nó xảy ra mình có cái sự ghi nhận hay biết, nó rất là khỏe cho mình. Một người đại hàn trình pháp với tôi phản ứng như thế này, là ông thiền sư này là rất có nhiều thiền sinh ngoại quốc, và có một vị đại hàn tới trình pháp với tôi và nói: chú ý nơi mũi, tôi ghi nhận được cảm giác. Chú ý nơi tai, tôi biết được tiếng động. Tôi liền hoại lại ngay: vậy không chú vào những chỗ này, bà có nghe được gì chăng? Tại sao mình phải chú ý con tai mình mới nghe được tiếng động? Tiếng động ở tới rất là tự nhiên. Mình ngồi yên và mình có cái sự hay biết là tiếng động ở tới. Mình tập mà mình cứ ở trong phòng sạch hoài, quý vị nhắm mắt, tâm nó chạy vô phòng sạch. Quý vị có thói quen là mũi, quý vị nhắm mắt là tâm nó chạy vô lỗ mũi. Đó là cái thói quen của tâm. Vì vậy nếu mà mình tập cho nó ở đây, ở chân động, ở sự xúc chạm, ở các cảm giác khác trong tâm, là tự nhiên nó cũng đi theo cái điều đó. Do đó cái tâm của mình sẽ biết cái sự sinh hoạt của tâm, tâm nó hay biết, hay biết, hay biết, hay biết. Rồi mình áp dụng cái này trong đời sống hàng ngày, đi đâu cũng vậy, có hay biết hay không? Không cần biết đối tượng là gì, là tự nhiên quý vị có chánh niệm. Bởi vì mình chánh niệm liên tục được, chứ thôi làm sao mà mình ở trong phòng sạch hoài mà mình có chánh niệm được. Hoặc dạ mình có ở trong hơi thở hoài, mình cũng thể duy trì chánh niệm được. Tâm lúc đó rất là ném, cái gì mà có mặt là nó bắt liền. Cái này là cái mình cần này, lúc mà mình hốt hoảng này, lúc mình cần chết hay là mình bị accident, là có chuyện gì, bây giờ có địa mục nào mình niệm địa mục đó. Có một vị hành giả hỏi ông thầy Uy Dinh lên miếng điện: khi mình chết mình nên lấy địa mục nào, mình niệm cái gì? Bởi vì cô này cô nói: tôi biết rằng là khi mà tôi cần chết chắc là tôi bắt phòng sạch cũng được. Ông thầy cũng nói: có một cái đề mục mà nếu mà cô để ý cô sẽ thấy đó là cái sự sợ hãi. Hãy lấy sự sợ hãi làm đề mục. Mà thiệt ra không cần lấy sợ hãi nữa. Thế lúc bây giờ nếu mà tôi không sợ hãi thì sao? Thì thấy cái, lấy cái tâm hoan hỷ làm đề mục. Bất cứ cái gì mà available, cái gì có đó làm mình niệm thôi. Vì vậy quý vị thấy không? Tại sao mà mình phải cứ lấy một cái đề mục chính để rồi mình cứ nằm yên trong đó, trong khi có rất nhiều cái khác để trong nó sẵn sàng cho mình đó để mình xử lý đấy. Một hành giả đại hàng hỏi tôi: chú ý nơi mũi, với tôi là chú ý nơi mũi thì cảm giác, chú ý nơi tai biết tiếng động. Tôi hỏi lại: không chú ý vào những chỗ này có nhận được không? Chắc chắn là được. Vì hành giả đã có thói quen niệm phòng sẹt, có thể ghi nhận nó cùng một lúc với những đối tượng khác. Bạn đã quen cái hơi thở, bạn đã quen cái phòng sẹt, bạn đã quen cảm giác nơi mũi, bạn có thể lấy cái này làm đề mục, đồng thời bạn ghi nhận được mấy chuyện khác một cách rất là tự nhiên. Chứ bây giờ ngồi không một đề mục được nữa, bởi vì làm quen rồi đó, ngồi một cái nó bung ra nhiều thứ đề mục cho sư. Nhiều nhất là hiện mà ngồi cái đề mục của sư là phòng sạc, nó phòng nó sạc chừng vài cái cho nó đứng. Ông thầy ông ấy phòng sạc, phòng sạc, đứng đứng cũng là đề mục rồi luôn nữa, phải không? Bởi vì người ta định nghĩa đối tượng là chi, đối tượng là cái chi mà tâm nó biết, thì cái chi mà tâm nó biết là đối tượng. Tiếng Việt gọi known by the mind, object what is known by the mind, tức là mind, cái tâm mình nó biết. Cái chi mà biết là cái đó là đối tượng. Bây giờ phòng nó biết, thè nó biết, bây giờ không không chặt nó cũng biết. Thành ra quý vị ngồi không có cầm có chặt mà vẫn có đối tượng cho quý vị niệm, thì quý vị thấy cái tâm nó hay không? Bởi vì cái tâm nó biết phòng, nó biết chặt, và bây giờ nó biết cái không phòng không chặt. Quý vị nắm được không?
Hả? Thì
cái sợ hãi là không tốt. nhưng mà tâm chánh niệm sợ hãi, tâm đó là đâu phải tâm xấu. Cô suy nghĩ quá khứ tương lai, mà quá khứ tương lai là phiền não, nhưng mà mình chánh niệm về cái sự suy nghĩ của mình thì nó có phiền não. Bây giờ cô ngồi này, cô nghĩ này, ha, nghĩ, tôi có thằng con mà sao mà nó hư quá, ví dụ như vậy thôi. Trời, thật sự cô biết cô có con có cá gì đâu, chứ đại khái thì nói như vậy đó, ha, tôi có thằng con mà sao nó hư quá, trời nó làm phiền, nó tôi trời ơi nó phá hết rồi. Nhưng mà cô biết tâm cô đang suy nghĩ, cái đầu thì phiền não nhưng mà cái không có phiền não, tâm cái tâm đang chánh niệm mà, hiểu chưa, nói không? Ha, tức là tới cái lúc nào đó bất cứ cái tâm gì nó chạy tới, mình có chánh niệm, mình có chánh niệm là tự nhiên là không phiền não, bởi vì mình đang chánh niệm với cái thiếu phiền não mà. Đối tượng đâu phải là tốt hết, đối tượng là nhiều thứ lắm, cái gì cũng là đối tượng. Bây giờ hồi nãy tôi có nhìn gì ạ, đối tượng là chi, cái chi mà cái tâm mình nó biết là đối tượng, thì phiền não tâm cũng biết vậy, là cái đó là đối tượng của mình niệm đó, phải không? Chứ còn ví dụ chẳng hạn như mình niệm cái tốt rồi, đến khi tâm sân nó nổi lên xong thì không ạ, thế bây giờ này khi nói về chắc cô rằng tiếng đồng phải không, như vậy là cô niệm được phải không, tiếng đồng này, tiếng đồng được, cô niệm được phải không? Bây giờ không tiếng đồng cô không biết, biết không? Đây này rồi phải không, phải không? Bởi vì giữa hai cái có cái gì cũng có gì hết thì cô cũng biết phán ạ. Cô không thể nói rằng sư búng cái tay mà cái này nó liên tiếp cái kia, bây giờ sư gọi này, thế này phải không? Một cái cô biết, bây giờ suy nghĩ cô biết này, rồi bây giờ cái tới nữa cô biết, như vậy tiếng đồng khoảng cách, tiếng đồng khoảng cách, tiếng đồng khoảng cách, tiếng đồng biết khoảng cách biết, vậy thì mình nói này rồi đang nghe sư hỏi cô gặp đâu, gặp đâu, tức là cô phải biết cô mới gặp chứ. Quý vị nghe họ nói này, ông này ông trình pháp vậy, ông thiền sư ông rất là thích này. Khi mở mắt con thấy cảnh, đúng rồi, gì nữa, khi sư mở mắt sư thấy quý vị, như vậy quý vị là cảnh đối với sư, với mắt của sư. Khi nhắm mắt con cũng thấy nữa, mà con thấy bóng tối, đúng quá chứ gì nữa. Do đó quý vị thấy đối tượng bây giờ quý vị nhiều không, đồng mình cũng thấy mà tinh mình cũng thấy, cái gì mình cũng biết đối tượng hết. Do đó biết bao nhiêu đối tượng để chuẩn bị giúp cho mình trong khi mà mình sắp bị chết, nhiều thứ quá mà mình sợ cái gì, chỉ tập thói quen, chỉ làm quen với nó mà thôi. Cũng giống như cái trình năm chẳng hạn, ở trong số mà quý hành giả ở đây chắc có lẽ bằng tuổi sư là hơn tuổi sư, tới cái lúc mình không ngồi lâu được nữa đó. Sư bây giờ sư cũng giống như là người bà tuổi sư ngồi ghế này, chắc phải chỉ là như sư nam sư ngồi vậy đó, có phải khỏe không, không ngồi dung Phật á sướng không, không sướng thật là Phật sắp thành á. Thì quý vị thấy, do đó mình phải tập hết tất cả các bao nhiêu đi đứng nằm ngồi năm nữa chứ. Còn cái khổ của sư tâm, cái sư khó liền à, là đa sư phải sáng à, sáng tập làm sao mà để giữ cái tâm của mình, bởi vì thiền nằm là cái cơ hội duy nhất để mình tập cái tâm tinh tấn của mình. Quý vị ngồi là có cái tinh tấn bằng thân này, nó hỗ trợ cho quý vị không ngủ mà nằm á, ôi trời ơi nó dễ ngủ hết sức. Lúc bây giờ là mình phải giữ cái tâm mình thế nào, đừng để cho nó ngủ. Thì quý vị thấy đây là cả một cái nghệ thuật tập, chứ đâu có phải nằm đó mình chơi đâu. Họ đi ngang họ thấy mình nằm có tượng, mình không tu, tu muốn chết thì giật chơi à. Vì hành giả đã có thói quen niệm phần phẹt, tôi khuyên rằng hành giả có thể ghi nhận phần phẹt cùng một lúc đặt câu hỏi chứ mình có biết cái gì khác nữa không, là tự nhiên các đối tượng khác mới nhảy vô cho mình. Phải duy trì sự quân bình giữa hai trạng thái, quá tỉnh là buồn ngủ và quá đồng là tại vì mệt mỏi. Hồi nãy cái sư kia ông nói, tôi ngồi mà tôi có một đối tượng thôi đó là tôi dễ buồn ngủ lắm. Rồi nhiều đối tượng đó, thì tâm của tôi nó sáng nhưng mà mệt quá. Thì ông nói bây giờ mình phải đi tới đi lui. Nếu mình muốn tâm mình yên, có thể mình ở trong cái phòng sạch một chút cho cái tâm mình yên xuống. Rồi mình có thể mở ra rồi mình quan sát rất nhiều đối tượng. Khi mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi, mình nhắc nhở mình như vậy là mình quá sức rồi, dừng lại hoặc dạ mình trở vô lại trong cái phòng sạch. Cái vị thấy cái hành thiền không, nó rất là flexible, nó là một cái mà để mình đi. Một điều mình phải nhớ như thế này, tất cả những gì mình làm là mục đích để từ thiền tập Vipassana, nhưng mà có những lúc mình mệt mỏi quá, có những lúc mà mình không có ready thì mình sử dụng một cái phương tiện nào đó cho mình quẹt rồi mình tiếp tục nữa. Cái con đường cuối cùng của mình là phát triển trí tuệ mà, Do đó bất cứ cái phương tiện nào cũng có thể giúp mình được hết. Càng thiền tập con càng thấy thiền nào, chắc là tu nát thì bất nạt, chắc không hết được nạt đâu. Cái câu hỏi như vậy để mời quý vị nghe câu trả lời. Các thầy, càng thiền tập con càng thấy quá nhiều thiền nạo trong tâm. Mà thiệt ra thiền nạo luôn luôn có, chứ đâu có phải tại thiền tập mà mình thấy. Tại vì mình thiền tập mình có chánh niệm, bây giờ mình mới thấy té làm xấu gì vậy đó. Nhưng không có mình, cái thiền nạo là thiền nạo thôi. Đó, hồi nãy đã thì kể cái câu chuyện của Sông Luân, trong phải quy vụ xin lỗi, Sông Luân xa đó, tức là hòa thượng Sông Luân dẫn một đoàn chư tăng đi vô ở trong làng, mà thấy hai bà chửi nhau rất là thô tục, mà ngài nói đây là pháp đạo. Tại vì sao? Ngài không nhìn vào tục đế, là hai cái người đàn bà mà chửi lồng nhau, mà ngài chỉ thấy cái tâm thiền nạo thôi, là ngài đang quan sát chân đế. Quý vị nắm bắt cái điểm đó không? Cũng giống như bây giờ đó, ví dụ như ai mà chạy tới mà chửi rủa quý vị, quý vị biết là họ nó điên, quý vị đâu có giận, thì thằng điên mà. Rồi quý vị thấy, nếu mà mình được cái tâm tư như vậy, sau này khi mà mình thấy người ta mà hành hung mình, chửi rủa mình, mình không ghét người đó nữa, bởi vì cái nhìn của mình nó đi quá cái người đó rồi, nó chỉ thấy đây là phiền nạn mà thôi. Thì Sông Luân Xà Đo cũng vậy, ngài không thấy hai người đàn bà, ngài không quan sát được đấy, mà ngài thấy đây là cái bản chất thực sự của phiền nạn của tâm sân. Vì do đó mà ngài mới kêu là đem chuối đem bánh lại cho ta. Trời, càng thiền tập con thấy sao mà nhiều phiền nào trong tâm con quá. Cô thì thấy con không à? Con thấy rồi mà tâm của con nữa. Sau một thời gian thiền tập, con nghĩ rằng có lẽ chắc nó sẽ giúp mình giảm bớt, chứ không hết phiền nào đâu, bởi vì sao nó nhiều quá đấy. Thì cái lời này là một lời than thở đối với vị thấy. Tập thì bây giờ thấy tưởng đâu mà ngon lắm, té nó còn phiền nào không à? Câu trả lời, khi trí tuệ phát sinh, vào lúc ấy tâm hành giả sẽ không có phiền não. Bây giờ bạn chưa có trí tuệ, do đó bạn thấy toàn là phiền não. Nhưng mà khi mà bạn tu rồi và có trí tuệ rồi, tự nhiên không có phiền não. Đó, hồi nãy sư nói, khi mà mình gặp ai mà họ sân hận với mình không tu, mình thấy rằng cái ông này tại sao mà ông dám lại đấy, ông abuse mình, ông chửi mình. Còn mà khi mà quý vị tập, tự nhiên trí tuệ nhắc, đây là phiền não thôi. Tự nhiên thoải mái à, mình không có phản ứng. Đó, trí tuệ nó đứng sẵn, nó nói được trong nơi này rồi đấy. Do đó mình thoải mái, nhẹ nhàng vậy đấy. Đó, ông thầy nói khi trí tuệ phát sanh vào lúc ấy tâm của hành giả không có phiền nào. Không thể nào có phiền nào nếu bạn có trí tuệ. Bởi vì giống như là ánh sáng và bóng tối, phiền nào chỉ hoàn toàn bị tiêu diệt với quả vị A-la-hán và các thành thánh thấp hơn, như Dự Lưu, Tư Đà Hàm, A-na-hàm vẫn còn phiền nào. Phải chờ cho A-la-hán cơ, nó mới hết phiền nào. Thì còn tâm mình bây giờ còn phiền não đấy lắm. Ngay các ngài đã đắc đến quả Diệu Lưu, tức là Tư Đà Hàm, An Hàm vẫn còn phiền não. Chúng ta cần hiểu rằng diệt trình trong sạch hóa tâm sẽ gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu, sự thực hành pháp bảo làm sao cho phiền não giảm bớt. Nếu phiền não mà giảm bớt thì trí tuệ sẽ tăng. Ông ấy lúc đầu á là mình tu để sao để giảm bớt cái phiền não. Nhiều lại khi nói hồi xưa mình sân hận, mình bực bội, mình tham lam rất là dữ, bây giờ mình làm lại, mình bớt lại, chưa hết đâu, nó còn. Nhưng mà trước 100, bây giờ còn lại có 99.5 thôi, cũng đỡ rồi, thì từ từ nó bớt dần dần ấy chứ. Cái đầu tiên là giai đoạn đầu là sự thực hành pháp bảo làm cho phiền não giảm bớt, và khi mà phiền não giảm thì trí tuệ sẽ tăng. Bóng tối mà bớt, tự nhiên là phần có một phần ánh sáng trong đó. Trí tuệ không thể nào tăng trưởng nếu mà khi mà phiền não quá nhiều. Một người mà quá nhiều tâm tham tâm sân không thể nào có trí tuệ được, bởi vì cái phiền não nó gạt hết tất cả trí tuệ. Khi phiền não giảm, đó là một dấu hiệu tốt, đó là điều mình phải cần đấy. Thành ra mình tu và mình thấy tâm của mình nó bất tham bất sân, mình mừng đấy, bởi vì cái phiền não nó giảm mà. Sau đó qua cái giai đoạn 2, trí tuệ hùng mạnh sẽ diệt hết phần phiền não còn lại, và chỉ có thánh đạo quả mới làm được cái chuyện này mà thôi. Vậy thì trong cái diệt trình tu niệm của mình, nếu mình cảm thấy mình tâm của mình bớt phiền não, là mình nhắc mình là nhờ mình có trí tuệ rồi đấy. Thì phiền não bớt là trí tuệ sẽ tăng vô. Thì mà phiền não càng ít bao nhiêu, trí tuệ càng nhiều bấy nhiêu. Mà mình tu mà mình phiền não nhiều quá, trí tuệ rất là ít hay là gần như là không có. Và cho tới một lúc nào đó, khi mà trí tuệ của mình càng lúc nó càng mạnh, nó càng nhiều và càng hùng mạnh, thì tự nhiên thánh đạo quả sẽ tới, và lúc bây giờ chức năng của thánh đạo quả là diệt phiền não, cho mình không làm được, mình không diệt phiền não được. Các tuệ giác của thiền minh sát sẽ càng lúc càng mạnh để trở thành thánh đạo quả. Nghĩa là bạn kinh nghiệm một cái gì đó, một tuệ giác nào đó đó, bạn không phải kinh nghiệm một lần. Có nhiều người đó qua bên trường thiền hỏi một câu tức cười lắm quý vị, nói là con nghe người ta nói rằng là bây giờ tôi tu á, tôi tu được vài ba năm rồi, chắc là tôi cũng được cái tuệ giác á, tuệ giác một, tuệ giác hai, có 16 cái cả thầy. Quý vị nào chưa quen thì họ nói là có 16 cái tầng tuệ minh sát, đi từng cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho tới số 16. Nhưng mà cái chủ sư hiệu á thì là như tới một cái giai đoạn số 10, số 11 gì đó thôi, còn sau đó nó sẽ tự động nó đi. Do đó mình nói thôi 10 chọn 10 chẳng đi ha. Thì ông sư này ông hỏi, ông nói cơ thầy tôi ở bên Việt Nam, tôi nghe nói rằng là khi mình tu thiền Vipassana nó có nhiều cái tuệ minh sát, mà có 16 tầng tuệ, thì là đó tu nó sẽ lên tầng 1, lên tầng 2, lên tầng 3, lên tầng 4. Thì tôi nghĩ rằng có nhiều người họ nói rằng họ tu được 2, 3 năm, 3, 4 năm vậy rồi đó, họ lên được 1 tầng, 2 tầng gì đó, thì tôi nghĩ rằng chắc tôi cũng được 1 tầng chứ, chẳng lẽ zero à. Là bởi vì mình học là mình phải vô lớp 1 trước. Mấy người họ cao họ học lớp 3, lớp 4, còn tôi mới vô lớp 1, là tôi học lớp 1. Như vậy tôi cũng được 1 tầng rồi. Phải đúng vậy không? Ông thầy nói, bạn hiểu như vậy cũng được, nhưng mà như thế này này. Cái tầng tuệ á, là mình kinh nghiệm một lần. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói chuyện vô thường đi, mình thật sự mình kinh nghiệm vô thường, mình sẽ kinh nghiệm vô thường. Mình thấy hoài cho hoài tự nhiên tới một lúc nào đó mình sẽ kinh nghiệm vô thường. Nhưng thật sự là kinh nghiệm vô thường gì đấy, không phải là mình nghĩ, không phải là mình thấy bóng đèn cháy đó là bây giờ tắt thì nó vô thường, không phải vậy. Hay là mình thấy ông đó sống đó bây giờ chết mất tiêu thì mình nói vô thường. Cái này là vô thường bên ngoài, không phải vô thường thật sự. Bây giờ giả dụ rằng bạn có kinh nghiệm cái sự vô thường thật sự rồi đấy, trong đó tuệ giác có một cái phân sinh của nó là nó xác nhận thành phước mình cái này là vô thường rồi, thì bạn cũng vẫn chưa có hiểu gì hết. Bạn chưa có hiểu gì hết có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn không phải nằm đó hoài đâu, nó sẽ tụt xuống. Mà tại sao nó tụt xuống? Là tại vì phiền não. Cũng giống như người bơi chuồng vậy đó, mình bơi nước ngược á, mình lên đến một điểm nào đó rồi mà nếu mà mình không giữ tay chèo cho cứng là nó tịnh mình xuống. Vì vậy tuệ giác người ta sẽ kinh nghiệm rất là nhiều lần, chẳng phải một lần. Cho tới một lúc mà nó hùng mạnh quá thì tuệ giác nó sẽ đi lên. Vì vậy cái ông thiền sư thầy của sư ông ấy, tuệ giác là quý vị tưởng nó lên một rồi ngừng đó, và bắt đầu lên nữa hai, giống lên lên lớp vậy đó. Không phải vậy, tuệ giác đi mà yếu tuột đi nửa tới rồi khi mà nó mạnh dù lên nó tuột lui, mà khi mà nó tới tới nơi một cái vù xong. Do đó cái thông tin đó mình phải cho chính xác, mình phải hiểu cho rõ. Mình có thể kinh nghiệm tuệ giác, nhưng mà cái kinh nghiệm này không phải một lần chưa có sâu sắc. Mình phải kinh nghiệm nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần. Khi mà nó sâu sắc rồi thì trở thành thánh đạo quả. Thôi đó là chỉ cho quý vị một vài thông tin thôi, chứ còn mình cũng phải là cuộc tu dựng lắm đó nghe. Các tuệ giác của thiền minh sát sẽ càng lúc càng mạnh để trở thành thánh đạo quả. Tùy theo mức độ của trí tuệ, mức này càng cao thì phiền não sẽ giảm bớt. Câu hỏi, khi ngồi tâm suy nghĩ rất nhiều, tâm lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, tâm tham, tâm sân, rồi tâm tưởng tượng, quá nhiều điều bất toàn nguyện, con không biết phải làm sao. Thì sư ghép hai câu hỏi một lượt là bởi vì nó cùng thêm một ý. Cái ông kia ông cũng nói vậy, ngồi một giờ đồng hồ con nhiều lắm là con được chừng một vài phút rồi, còn phần con lại con suy nghĩ khóc rồi. Thì cái ông này cũng nói vậy, ngồi thiền mà tâm ngồi thiền thấy nhiều lắm, tập thì tập từ sáng tới tối, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng vậy rồi, tới 9 giờ rưỡi, 10 giờ tối. Mà ông nói nhiều lắm là chừng được 10%. Ông thầy nói 10% là quý lắm đó, cho 1% chưa chắc đã biết có được không nữa. Thì vì này nói ngồi thiền, bởi vì con thấy ngồi thiền tâm suy nghĩ, tâm cứ lang thang đi chỗ này chỗ nọ, rồi tâm cứ tham, rồi tâm sân, rồi tâm tự tưởng, nó mệt mỏi quá. Trả lời, nếu hành giả suy nghĩ tâm tôi tham, tâm tôi sân, suy nghĩ như vậy không đúng, vì nó sẽ làm cho mình khó chịu, khó chịu và bực bội. Mình đồng hóa cái tham sân của mình nói nó là của mình nói tôi tham tôi sân, mình sẽ khổ đấy. Duy trì thái độ chân chánh, tâm chỉ là tâm, không của ai cả, và tiếp tục quan sát sự suy nghĩ. Tâm là tâm thôi, có điều kiện thì nó sinh khởi, nó phải của mình. Phiền não không phải của mình, mà sau này quý vị tu mà có trí tuệ cũng không phải của quý vị. Có điều kiện thì phiền não sinh khởi, hết điều kiện phiền não không còn nữa thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Trí tuệ không phải của mình, mà phiền não cũng không phải của mình. Hãy duy trì thái độ chân chánh, tâm chỉ là tâm, không phải của ai cả, phiền não cũng thế, phiền não không phải của tôi, không phải của ta, rồi tiếp tục quan sát sự suy nghĩ. Nhưng không phải suy nghĩ thôi, mà suy nghĩ sanh lên, cảm xúc cũng còn sanh khởi nữa. Ông ấy ngoài cái chuyện mà cứ suy nghĩ ra đó, bạn còn ghi nhận rằng hệ mà suy nghĩ đêm mà bất thiện á, là chấn động cái tâm ghê lắm. Nó làm cái tâm mình khổ lắm, tâm bức xúc, tâm khó chịu lắm. Bạn phải quan sát cái khó chịu nữa, cái tâm mình, cái cảm thọ trong người mình nữa. Không phải suy nghĩ thôi đâu, mà khi suy nghĩ, tà suy nghĩ đó quý vị, tà tư duy đó, thì cảm xúc cũng sanh khởi, toàn là cảm xúc bất thiện. Quan sát những cảm xúc này, bởi vì sao? Bởi vì cái cảm xúc với là cái cảm giác thì mình quan sát dễ dàng hơn là sao? Quan sát cái tâm. Ông nói nếu mà các bạn không thấy được cái tâm suy nghĩ bởi vì nó quá nhanh, bạn có thể coi thì cái tâm suy nghĩ là suy nghĩ gì, mà nếu nó bất thiện thì tự nhiên sẽ có cái cảm giác ở trong người mình, cảm giác hay cảm xúc, thì quan sát cái này dễ hơn là quan sát tâm. Suy nghĩ thường rất nhanh và vi tế, thọ về thân, thọ và tâm thì thô hơn, nên duy trì tánh niệm và hai cái này rồi chúng ta sẽ trở lại đi qua đi lại một cách liên tục. Ông thầy nói cho cái người mới tu này, quý vị không thấy cái tâm suy nghĩ quý vị, nhưng mà quý vị biết là quý vị suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ coi thử khi mà suy nghĩ như vậy, cái cảm giác trong người mình thế nào, cái cảm thọ của mình như thế nào. Khi mà bạn thấy được cái cảm giác, cái cảm thọ đó rồi đó, nó dễ cho bạn ghi nhận hơn là thấy cái tâm. Rồi bạn bây giờ đó, bạn quen rồi đó, bạn sẽ tới trở lui. Lúc khi thì mình thấy được cái tâm, khi thì mình qua cảm giác, khi mình qua cảm giác, khi mình trở lại cái tâm, trở tới trở lưu hoài như vậy, tức là tạo cho mình cái điều kiện để mình có thể niệm được. Vì thì quý vị biết cái suy nghĩ qua thì đơn giản như vậy, nhưng mà nó rất là khó diệt khó niệm. Vì vậy vì thực sự là mới chỉ cái cách là hệ suy nghĩ nó tới, thường thường nó đi theo một cái cảm giác, quan sát cái cảm giác đó đi, cái cảm giác đó nó dễ hơn là cái tập. Càng tập càng quan sát tâm sẽ thấy tâm mình chứa quá nhiều rác bẩn, hôi hám và phiền não. Trong cái việc tình tu niệm hệ mà bạn mà không thấy tâm thôi, cái bạn nhìn cái tâm là bạn thấy nó hôi hám dơ dáy nhấp nhú lắm, nó đầy toàn là rác bẩn thôi. Ghi nhận phiền não chúng sẽ biến mất. Làm hoài như vậy tâm càng lúc càng sạch, như phòng dơ mình quét mình lau, ngày nào cũng làm như thế, từ từ cái phòng của mình nó sẽ sạch. Tâm của mình là giống cái phòng, bây giờ cái phòng nó dơ rồi, bây giờ mình phải tăng cái áo lên mình quét mình dọn. Khi mình bắt đầu mình quét mình dọn mình chùi, lần đầu tiên nó chưa có sạch đâu, nó vẫn còn hôi lắm. Bởi vì đôi khi lâu rồi không có ai dọn dẹp, phải mở cửa ra phải để đó, rồi mình chùi hoài, mình quét hoài, mình dọn hoài, mình lau hoài, từ từ nó sẽ sạch. Thì cái diện trình mà tu niệm của mình cũng vậy, tâm mình của mình bây giờ rất là nhiều phiền não, mà mình chịu khó mình tu niệm, mình làm cho phiền não nó giảm bớt, từ khi mình giảm bớt rồi từ từ nó sẽ sạch. Đó, mất thì giờ mất rất nhiều công sức. Hồi nãy có một vị hòa sư về vấn đề, nói về vấn đề mà cái tâm mà phiền não mà trong sạch hết hay không hết á, thì quý vị biết vì a la hán cũng gọi là Phật, đức Phật là của mình là đức Phật, là Phật toàn giác. Còn các vị a la hán là gọi là thinh văn giác, hoặc giả các vị Phật độc giác. Thì a la hán ở trong cái truyền thống của Nguyên Thủy nói rằng cái vị a la hán cũng là một vị Phật, nhưng mà cái sự khác biệt giữa cái vị a la hán và vị Phật là thế nào? Vị a la hán có những cái tiền thiên tập, người ta giải thích giống như là cái chai mà mình đựng thuốc hay mình đựng nước mắm, mình đựng cái đồ hôi đó, mình có chùi có rửa bao nhiêu nó còn cái thẳng thấp cái mùi hôi. Thì cái vị a la hán cũng vậy, ngài tu tới bây giờ là hết phiền não rồi, dẹp rồi, tâm nó yên tĩnh, tâm là trong sạch rồi, nhưng mà cái tiền thiên tập nó vẫn còn. Thành ra đôi khi mình nghe trong kinh nói vì a la hán mà ngại như khỉ á, Đức Phật nói 500 năm trước là ông làm thì cho nó, bây giờ tác đạo của a la hán nó vẫn còn cái dư ương, cái dư âm của những cái nghiệp cũ, cái thói hư tật xấu nó cũ. Còn chỉ có Đức Phật Phật toàn giác mới hoàn toàn 100%, cái những cái tiền thiên tập của ngài cũng được tận diệt rồi. Do đó mà ta nói cái sự khác biệt giữa vị a la hán và vị Phật là vậy đấy. Vậy thì quý vị thấy không, là cái tâm của mình nó dưới nhiều rắc rối, cho đến độ mà đến khi mà trở thành một vị a la hán rồi, nó vẫn còn cái dư ương ở đó, thì đủ biết là phiền não nó cũng chết tới ngang mức nào. Bởi vậy người ta thường khuyên mình đừng tập những thói quen xấu. Khi mình tập thói quen xấu mà nó trở thành nó bám rễ rồi, nó đi với mình rất là nhiều trong cái sanh tử luân hồi. Thành ra sau này mà nếu mà mình tu niệm mà mình rất là mất rất nhiều thì giờ để mình rửa, mình gọt, mình chùi cái chuyện đó. Nhưng mà sao bây giờ để mình tâm mình nó phiền não mà. Như hồi nãy sư nói, mình tu mình đừng có mong gì hết, tâm nó phiền não, mình biết tâm phiền não là mình mừng rồi. Từ trước giờ mình đâu có biết, đâu có thấy. Bây giờ mình tu, mình chịu khó, mình hành trì, mình có chánh niệm, tự nhiên mình thấy tâm mình chuyển nữa. Để yên đó đi, từ từ rồi mình sẽ giải quyết. Có một cái câu hỏi khác không liên quan gì tới vấn đề thiền tập hết trơn mà sẽ thấy hay và sẽ thấy vui, do đó mà sẽ đọc cho quý vị nghe. Có một vị hỏi như thế này này, là tôi thấy ở bên trường thiền Sư U Minh đó, tới cái buổi trưa đó, trước khi mà giờ mà thiền sinh mà dùng cơm đó, ví dụ ở đây mình dùng cơm 11 giờ đó, thì khoảng chừng 11 giờ 10 cánh 10 11 giờ cánh 15 á, người ta bưng mấy cái tô, mấy cái dĩa, ta bưng thường thường cái bát, trong cái bát người ta để cơm, thì trên cái nắp bát á, người ta để đồ ăn, ta lên cúng Phật, hay là ta lên ta cúng hòa thượng Sư U Minh. Các vị hành giả Việt Nam mình tớ lắm hỏi, cúng về có phước hay không? Hòa thượng chết rồi mắc mới chừng cúng. Ở bên Việt Nam người ta nói là không nên cúng. Mà tại sao tôi thấy ở trong trường thiền là cái nơi mà gọi là có chánh kiến, là gì đây không có tà kiến, mà sao mình lại đi cúng cơm cho hòa thượng? Cúng như vậy có phước hay không có phước? Quý vị muốn nghe không? Hay là đổi qua chứ? Hả? Hoặc nói đọc lên rồi Hoặc cũng muốn nghe không? Thì bà ác em. Quý vị lâu lâu phải quen với tính của sư vậy á. Một ngày con đều thấy mấy người làm ở cai đường đem cơm lên cúng hòa thượng Sĩ U Minh. Thưa thầy, ngài mất rồi, ngài cái đâu có ăn được một cái cúng hòa như vậy. Bởi vì vì này là một cái gì mà tự thuần thành ở bên Việt Nam á, và tự nhiên thuyên ra thấy là cái chuyện cúng cơm là bộ không xong rồi, nên mới đặt cái câu hỏi như thế này. Đây là những cái câu hỏi quý vị thấy không liên quan tới vấn đề thiền tập hết, nhưng mà mình thấy câu trả lời nó cũng rất là hay. Trả lời: vâng, ngài đâu có dùng cơm này được đâu, đó là một hành vi tượng trưng để kỷ niệm một người mà ai trong thiền viện cũng đều kính quý. Nhân viên nhà bàn rất hoan hỷ, rất sung sướng được bưng cơm lên dâng cho ngài. Họ làm vì lòng thương tưởng đến một người đã gây dựng sáng lập lên thiền viện. Nhưng nếu tôi là trụ trì thì tôi không cho làm những cái này, vì đó chỉ là những hình thức giả tạo bên ngoài. Tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ khuyến khích tất cả mọi người, ngay cả nhân viên giúp việc, cũng nên gia công thiền tập nếu có thì giờ. Và tại vì sao ông nói như vậy là ông nói hồi trước giờ đó, trong cái trường thiền này có cúng ai đâu, hòa thượng đã chết đâu cúng, mà lúc bây giờ có Phật nhưng mà hòa thượng cũng không cho cúng Phật. Mà hòa thượng nói sao này? Tới ngày mà bớt đây của ngài đó, họ tổ chức rất là rầm rộ. Hòa thượng nói: sư chỉ xin một chuyện mà thôi, nếu mà quý vị làm được chuyện này thì quý vị muốn làm gì thì làm. Sáng 4 giờ sáng đó, tất cả trường thiền, nam phụ lão ấu, người làm công không làm công bỏ hết, đừng có làm gì hết, lên trên trường thiền ngồi cho sư một tiếng đồng hồ. Thành ra bây giờ họ có cái truyền thống đó, cứ 4 giờ sáng ngày 20 tháng 11 á, ngày đó là ngày đám dỗ hòa thượng á, tất cả thiền sinh ở trong thiền viện á, ngày birthday của ngài chứ không phải ngày 20 tháng 11, ngày nào trong tháng September đó, chưa quên rồi, là họ lên trên thiền đường, hết cả chùa luôn, không có chuyện, không ngày đó là không có cái chuyện ăn uống sắp sạch với mặt trời, không cần làm biết, không biết làm cái gì. Tới 4 giờ sáng tất cả mọi người từ nhỏ tới lớn, đàn ông đàn bà, bất cứ làm cái gì phải lên trên thiền đường ngồi cho ngài một tiếng. Rồi ngài nói: bởi vì sao? Bởi vì nếu mà người vị nào mà thương sư á, tức là hòa thượng á, thì nhớ hành thiền, cháu phải đợi tôi chết thì phải cúng. Ai thương sư người ấy phải hành thiền, giống người ta cúng đồ ăn cho Phật như vậy. Do đó, vì việc làm như vậy có tạo công đức gì không? Đó, cái vấn đề là cúng hoạt là cúng hoạt đó, thôi được rồi, thôi tưởng nhớ cái ngài thì đúng rồi, nhưng mà mình làm như vậy có phước không này? Nếu không có phước làm gì? Nếu đây là một cái hình, nếu đây là chỉ một cái hành động tượng trưng thì tôi nghĩ thầy nói vậy là không nên làm, nên dẹp đi. Bây giờ tôi đặt cái câu hỏi, cái làm có công đức không? Để trả lời câu hỏi này, tôi xin hỏi lại quý vị: phước từ đâu tới? Ông hỏi lại: phước từ đâu tới? Phước đến từ cái sự cúng dường phải không? Không, phước từ tâm tới. Phước đến từ cái thiền tâm kusala. Do đó phước đến từ tâm. Vấn đề cúng hay làm cái gì không cần biết. Nếu mà muốn hỏi là có phước, hãy đặt câu hỏi tâm mình là gì. Tâm nhớ tưởng tri ân Phật, tri ân thầy tổ là tâm thiện, từ nó đã tạo nên thiện nghiệp. Khi cái người nhà bàn bưng cái món quà lên, bưng cái món đồ ăn lên để cúng Phật, để cúng cái hòa thượng, trong đây này họ đã có thiện nghiệp trong rồi. bởi vì họ tới với Kusala, với một cái tâm thiền nhớ tưởng tri ân tới thầy tổ, tri ân tới Phật. Mà ngoài nhớ tưởng còn có tâm cung kính, đó là những trạng thái thiền của tâm, nhớ tưởng tới một cái gì đã gây công gây dựng nên thiền viện, lòng tri ân mà cầm tri ân rồi mà còn có sự cung kính nữa, từ nó là đã là phước rồi. Cho dù là họ đem lên một ly nước lạnh không thôi cũng có phước đấy. Do đó các bạn thấy không, cái người thiền tập họ giải thích cho mình nghe rất là hợp lý. Bất cứ bạn cúng cái gì không cần biết, bạn cúng cái tâm gì, nếu mình bưng lên một cái món đồ gì đó mà mình xin nguyên cầm cái lít thì đâu có phải là mình cúng nữa. Mình đòi nguyên cầm một dạng danh sách nào, xin cái này xin cái này xin cái gì cái gì cũng còn là chuối à. Trong đó là có cái lời lộ trong đó nữa đó này, không có phước chút nào hết. Vì cho dù khi mà các bạn tới mà bạn cúng dường bất cứ ai, cho ai mà cho hết lòng, cho cái tâm tốt thì đó là có phước rồi. Những người cúng dường Phật thực đến Phật tổ, đến Phật thầy tổ, tâm họ mường tượng rằng Phật và thầy đang ở trước mặt họ. Vì vậy họ có rất nhiều cái thiện nghiệp trong này. Bằng cảm nhận gì, bằng cảm nhận cái gì đây khi bạn thấy rằng Đức Phật sống lại và ngồi trước mặt bạn? Bạn cảm nhận cái gì? Thưa thầy, tôi rất quan hệ. Đấy, những cái người họ đi cúng hòa thượng, họ đi cúng Phật là bị họ nghĩ rằng Phật và hòa thượng có mặt trước họ. Do đó họ cúng dường cái đó, họ cúng dường với tất cả các thiện tâm. Thưa thầy, tôi không đồng ý cúng như vậy có phải là tà kiến không? Vì Phật có còn sống đâu mà ăn. Ông thầy chẳng có phải tâm mà vì này vẫn chấp là phải được cúng. Nói rằng mình cúng chuối, bọn Phật đâu có ăn chuối. Mà mình không cúng chuối, mà mình cúng như vậy không ăn được, như vậy là tà kiến. Không, tà kiến là khi mình tin rằng Phật sẽ sống lại và ăn chuối của mình. Phước sinh lên cho thiện tâm, tâm tưởng tượng các ngài còn sống, tâm thoan thích, tâm hoan hỷ, tâm kính trọng, đối tượng tốt, tâm cũng tốt. Một vị trụ trì ở miền Bắc Miến làm một hương phòng rất là đặc biệt và thờ Phật trong đó. Mỗi ngày vị này đi vô trong phòng, quét dọn, dọn dẹp, dâng nước, quạt, đấm bóp cho Phật nữa. Không biết bằng gì, chắc bằng cổ hay là bằng ni lông hay sao đâu mà đấm bóp nữa. Mỗi ngày đều vào quét dọn, dâng nước, quạt, đấm bóp, làm như Phật đang sống thật. Làm xong rồi vị ấy mới lặng lẽ bước ra, đóng cửa rồi mới làm chuyện khác. Bên ngoài bạn thấy cái gì, chúng ta có cảm tưởng như vị này chỉ tưởng tượng Phật sống lại, nhưng vì đối tượng là một vị thánh nhân cho nên mới tạo phước. Phật và thầy tổ đều là đối tượng cao thượng hết, do đó mình sẽ có phước. Bây giờ quý vị nghe ông Phật tôn khác nữa, rất là có lý. Nếu như thế thì nếu mà người thân của tôi trong gia đình chết, tôi cũng đem cơm nó cúng, như vậy có được chăng? Thôi mai anh trả lời ha. Hay nói tiếp. Hết giờ rồi mà cứ nói tiếp à. Thưa thầy, nếu như thế thì người thân trong gia đình của tôi khi tôi chết, tôi dâng cúng, tôi cúng lên thì cũng có phước vậy. Câu trả lời, đối với người thương, mình làm vậy sẽ tăng thêm dính mắt, làm cho tâm mình bớt thêm phiền não chứ không bớt phiền não. Thiền tâm chỉ sanh lên khi đối tượng trong sạch và thánh thiện. Đây là một hình thức tương tự như chúng ta niệm Phật. Khi mà đối tượng trong sạch, cái tâm mình thành kính là cũng giống như mình niệm Phật vậy. Ngài một vị thiền sư người Myanmar đi bác tưởng tượng rằng Đức Phật đi trước mặt mình, tâm các ngài bây giờ rất là hùng mạnh, rất là chánh niệm, chứ không phải vừa đi vừa ngó bên này bên kia. Một vị thiền sư người Myanmar, ngài nói rằng mỗi lần tôi đi bác á, tôi muốn duy trì chánh niệm, tôi nghĩ rằng Đức Phật đi trước tôi. Vì Đức Phật đi trước tôi, do đó tôi không nhìn qua nhìn lại mà tôi dám, tôi duy trì chánh niệm. Khi người có đức tin hùng mạnh nơi Tam Bảo, nhớ đến Phật pháp văn, tâm họ hoan hỷ. Người ngoài đạo thì không, họ sẽ nổi sân nếu ai nhắc đến Phật và chư tăng. Quý vị thấy, cái đối tượng là Phật, do đó đối với mình chắc là linh thiêng. Đối tượng là một vị thầy tổ, do đó đối với mình sẽ linh thiêng. Nhưng mà người ngoài đạo thì không. Người này ngoài đạo đó, họ không như mình như vậy. Họ thấy rằng đối tượng này là ma quỷ. Do đó mà cái người ngoài đạo mà đi cúng Phật á, là họ không có phước chút nào hết. Bởi vì đối tượng của họ là đối tượng ma quỷ, làm sao mà có phước này. Do đó chỉ có người nào mà có tâm thành với Đức Phật, có tâm thành với thầy vị thầy tổ của mình, cái sự cúng dường của đó thì tâm trong này rất là nhiều. Một vị sư Cao Hòa đến thăm Hòa Thượng Sự U Minh và khoe với ngài rằng thì này cúng Phật một ngày tới 7 lần. Đó, cúng lần đừng nói chuyện cúng Phật. Có một cái chuyện khác đấy, một vị sư Cao Hà đến thăm hòa thượng Sứ Minh và khoe với ngài, vị này cúng Phật một ngày tới 7 lần. Một lần cúng Phật như vậy mất chừng nửa giờ hay 45 phút, là bởi vì ông phải thắp nhang, thắp đèn, ông gọt chú, ông làm đủ thứ rồi ông tụng kinh nữa. Nói tới nói đi rất nhiều thừa, nhiều lần hòa thượng Phật làm thinh, vì này khoe hòa thượng. Ở một ngày đó, ngài thấy không, con phải thắp nhang, thắp đèn, con đánh chuông, rồi con tụng kinh, rồi con cúng Phật. Một lần như vậy đó mất từ nửa giờ tới 45 phút, một ngày con làm tới 7 lần luôn. Hòa thượng thấy cái điều con làm thấy tốt không? Nó hoài đó, hòa thượng cứ làm thinh hoài. Nhưng cuối cùng cái hòa thượng nói, theo ý tôi nghĩ đó, thì sư không có nên mà bảy lần trong một ngày đâu, mà làm sao cho 24/24. Không thấy nhẫn được. Tại sao không được? Thiên tứ định tứ đi được nè. Duy trì chánh niệm. Khi nào quý vị duy trì chánh niệm là quý vị kính Phật rồi. Quý vị kính Pháp, quý vị kính Phật, quý vị kính Pháp kính Tăng. Và bất cứ giờ phút nào mà quý vị có chánh niệm là quý vị cúng dường Phật Pháp Tăng. Nhưng quý vị nghe cái câu mà sư nói thôi hết rồi hả? Xa
hướng tàu cá.